Tự do đầu tiên và cuối cùng. Chương 5. Bàn về hành động và ý tưởng. Tôi muốn bàn luận về chủ đề hành động. Thoạt đầu, điều này có lẽ khá khó hiểu và sâu sắc. Nhưng tôi hy vọng qua suy nghĩ nó cẩn thận, chúng ta sẽ có thể thấy vấn đề rõ ràng. Bởi vì toàn sự tồn tại của chúng ta, toàn cuộc sống của chúng ta là một tiến trình của hành động. Hầu hết chúng ta đều sống trong một chuỗi những hành động mà dường như không liên kết, không rõ ràng, đang dẫn đến sự phân rã, sự tuyệt vọng. Nó là một chủ đề liên quan đến mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta sống nhờ vào hành động, và nếu không có hành động thì không có sống, không có trải nghiệm, không có suy nghĩ. Tư tưởng là hành động, và chỉ theo đuổi hành động tại một mức độ khác biệt nào đó của ý thức thuộc phía bên ngoài. Chỉ bị trói buộc trong hành động phía bên ngoài mà không hiểu rõ về toàn quy trình của chính hành động thì chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng ta đến tuyệt vọng, đến đau khổ. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những hành động hay một quy trình của hành động tại những mức độ khác nhau của ý thức. Ý thức là trải nghiệm, đặt tên và ghi lại. Đó là ý thức là thách thức và phản ứng mà vốn là trải nghiệm, sau đó quy định hay đặt tên và cuối cùng ghi lại mà là ký ức. Quy trình này là hành động, đúng chứ? Ý thức là hành động, và nếu không có thách thức, phản ứng, nếu không có trải nghiệm, đặt tên hay quy định, nếu không có ghi lại mà là ký ức, thì không có hành động. Đọc lại câu này. Ý thức là hành động, và nếu không có thách thức, phản ứng, nếu không có trải nghiệm, đặt tên hay quy định, nếu không có việc ghi lại mà là ký ức, thì không có hành động. Vì vậy, hành động tạo ra người hành động. Đó là người hành động hiện diện khi hành động có một kết quả, một mục đích trong cái trí. Nếu không có kết quả trong hành động, vậy thì không có người hành động. Nhưng nếu có một kết quả hay một mục đích trong cái trí, vậy thì hành động tạo ra người hành động. Vậy là người hành động và kết quả hay mục đích là một quy trình duy nhất, một quy trình nhất thể, vốn hiện diện khi hành động có mục đích trong cái trí. Hành động hướng về một kết quả là ý muốn, ngược lại không có ý muốn, phải không? Ham muốn để đạt được một mục đích, tạo ra ý muốn mà là người hành động. Tôi muốn thành tựu, tôi muốn viết một quyển sách, tôi muốn là một người giàu có, tôi muốn vẽ một bức tranh. Chúng ta quen thuộc với ba trạng thái này. Hãy chấm, người hành động và kết quả. Đó là sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. Tôi vừa mới giải thích cái gì là, what is. Đọc lại, tôi vừa mới giải thích cái gì là. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu hiểu rõ làm thế nào để thay đổi cái gì là. Chỉ khi nào chúng ta tìm hiểu nó một cách rõ ràng, để cho không có ảo tưởng hay thành kiến, không có khuynh hướng liên quan đến nó. Bây giờ, ba trạng thái này mà cấu thành trải nghiệm, người hành động và kết quả, và chắc chắn là một quy trình của trở thành. Ngược lại, không có trở thành, phải không? Nếu không có người hành động và nếu không có hành động hướng về một kết quả thì không có trở thành. Nhưng cuộc sống của chúng ta, nhưng cuộc sống như chúng ta biết nó, cuộc sống hàng ngày của chúng ta là một quy trình của trở thành. Tôi nghèo khổ và tôi hành động với mục đích trong cái trí mà là trở thành người giàu có. Tôi xấu xí và tôi muốn trở thành đẹp đẽ. Vì vậy, cuộc sống của tôi là một quy trình của trở thành cái gì đó. Ý muốn để hiện diện ấy. Đọc lại. Ý muốn để hiện diện là ý muốn để trở thành. tại những mức độ khác nhau của ý thức, trong những trạng thái khác nhau, mà trong đó có thách thức, phản ứng, đặt tên và ghi lại. Bây giờ, trở thành này là xung đột, trở thành này là đau khổ, đúng chứ? Nó là một đấu tranh liên tục. Tôi là cái này và tôi muốn trở thành cái kia. Vì vậy, tiếp theo vấn đề là liệu có hành động mà không có sự trở thành này hay không? Liệu có hành động mà không có đau khổ này, không có đấu tranh liên tục này hay không? Nếu không có mục đích thì không có người hành động. Bởi vì hành động có một mục đích trong cái trí sẽ tạo ra người hành động. Nhưng liệu có thể có hành động mà không có mục đích trong cái trí và thế là không có người hành động? Đó là không có ham muốn một kết quả. Hành động như thế không là một trở thành và vì vậy không là một xung đột. Có một trạng thái của hành động, một trạng thái của trải nghiệm mà không có người trải nghiệm và trải nghiệm. Đọc lại. Có một trạng thái của hành động, một trạng thái của trải nghiệm mà không có người trải nghiệm và trải nghiệm. Điều này có vẻ hơi hơi triết lý, nhưng thật ra nó rất đơn giản. Trong khoảnh khắc đang trải nghiệm, thì bạn không nhận biết được chính bạn như người trải nghiệm, tách rời vật được trải nghiệm. Bạn ở trong trạng thái đang trải nghiệm. Đọc lại câu này. Trong khoảnh khắc đang trải nghiệm, thì bạn không nhận biết được về chính bạn như người trải nghiệm, tách rời vật trải nghiệm. Bạn ở trong trạng thái đang trải nghiệm. Hãy suy nghĩ một ví dụ rất đơn giản như bạn tức giận. Trong khoảnh khắc của sự tức giận, không có người trải nghiệm lẫn vật được trải nghiệm, mà chỉ có đang trải nghiệm. Trong khoảnh khắc của sự tức giận đó, không có người trải nghiệm lẫn vật được trải nghiệm, mà chỉ có đang trải nghiệm. Nhưng khoảnh khắc bạn ra khỏi nó, một tích tắc sau khi... Đọc lại. Nhưng khoảnh khắc bạn ra khỏi nó, một tích tắc sau đang trải nghiệm, thì liền có người trải nghiệm và vật được trải nghiệm, người hành động, và hành động có mục đích trong cái trí, mà là loại bỏ hay kiềm chế sự tức giận. Lặp đi và lặp lại, chúng ta ở trong trạng thái này, trong trạng thái đang trải nghiệm, nhưng luôn luôn chúng ta ra khỏi nó và cho nó một thuật ngữ, đặt cho nó một cái tên và ghi lại nó, và thế là cho sự tiếp tục vào trở thành. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ hành động theo ý nghĩa căn bản của từ ngữ, vậy thì sự hiểu rõ căn bản đó sẽ ảnh hưởng đến những hoạt động phía bên ngoài của chúng ta. Nhưng trước hết chúng ta phải hiểu rõ bản chất căn bản của hành động. Bây giờ, liệu hành động được tạo ra bởi một suy nghĩ? Liệu bạn có một tư tưởng, liệu bạn có một ý tưởng trước và sau đó mới hành động? Đọc lại. Bây giờ, liệu hành động được tạo ra bởi một ý nghĩ, bởi một suy nghĩ? Liệu bạn có một ý tưởng trước và sau đó mới hành động? Hay hành động có trước và sau đó, bởi vì hành động được tạo ra xung đột, nên bạn dựng lên quanh nó một ý tưởng? Hành động tạo ra người hành động hay người hành động đến trước? Đọc lại cả đoạn này. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ hành động theo ý nghĩa căn bản của từ ngữ, vậy thì sự hiểu rõ căn bản đó sẽ ảnh hưởng đến những hoạt động phía bên ngoài của chúng ta. Nhưng trước hết chúng ta phải hiểu rõ bản chất căn bản của hành động. Bây giờ, liệu hành động được tạo ra bởi một suy nghĩ? Liệu bạn có một ý tưởng trước và sau đó mới có hành động? Hành động có trước và sau đó, bởi vì hành động tạo ra xung đột, nên bạn dựng lên quanh nó một ý tưởng. Hành động tạo ra người hành động hay người hành động đến trước? Rất quan trọng phải khám phá cái nào đến trước. Nếu ý tưởng đến trước, vậy thì hành động chỉ tuân phục vào một ý tưởng, và vì vậy nó không còn là hành động nữa, nhưng chỉ là sự bắt chước, sự ép buộc, tùy theo một ý tưởng. Rất quan trọng phải nhận ra điều này, bởi vì do bởi đa phần xã hội của chúng ta được kết cấu trên mức độ từ ngữ hay trí năng, nên đối với tất cả chúng ta, ý tưởng đến trước và hành động theo sau. Vì vậy, hành động là một nô bộc của ý tưởng, và chắc chắn cấu trúc thuần túy của những ý tưởng sẽ gây hư hại hành động. Những ý tưởng nuôi dưỡng những ý tưởng thêm nữa, và khi chỉ có sự nuôi dưỡng những ý tưởng, thì liền có hận thù, và xã hội trở thành quá chênh vênh bởi quy trình trí năng của sự hình thành ý tưởng. Cấu trúc xã hội của chúng ta rất có trí năng. Chúng ta đang vuông quén trí năng mà không thèm lưu tâm đến bất kỳ yếu tố nào khác thuộc sự tồn tại của chúng ta, và vì vậy chúng ta bị kiềm tỏa bởi những ý tưởng. Liệu những ý tưởng có thể sinh ra hành động, hay những ý tưởng chỉ đúc khuôn tư tưởng? Và vì vậy, giới hạn hành động. Đọc lại, liệu những ý tưởng có thể sinh ra hành động, hay những ý tưởng chỉ đúc khuôn tư tưởng, và vì vậy giới hạn hành động? Khi hành động bị thúc ép bởi một ý tưởng, thì hành động không bao giờ có thể giải thoát con người. Hiểu rõ một mấu chốt này là điều quan trọng lạ thường cho chúng ta. Nếu một ý tưởng định hình hành động, vậy thì hành động không bao giờ có thể mang lại giải pháp cho những đau khổ của chúng ta, bởi vì trước khi nó có thể được đặt vào hành động, thì trước hết chúng ta phải tìm ra ý tưởng hiện diện như thế nào. Tìm hiểu về sự hình thành ý tưởng, về việc dựng lên những ý tưởng, dù rằng của những người xã hội học, những người tư bản, những người cộng sản, hay của vô số tôn giáo, việc này có tầm quan trọng bậc nhất. Đặc biệt khi xã hội của chúng ta đang bị nguy khốn, đang mời mọc một kết thúc bi thảm khác, một hủy diệt khác. Đọc lại câu này. Nếu một ý tưởng định hình hành động, vậy thì hành động không bao giờ có thể mang lại giải pháp cho những đau khổ của chúng ta. Bởi vì trước khi nó có thể được đặt vào hành động, thì trước hết chúng ta phải tìm ra ý tưởng hiện diện như thế nào. Tìm hiểu về sự hình thành ý tưởng, về việc dựng lên những ý tưởng, dù rằng của những người xã hội học, những người tư bản, những người cộng sản hay của vô số tôn giáo, việc này có tầm quan trọng bậc nhất. Đặc biệt khi xã hội của chúng ta đang bị nguy khốn, đang mời mọc một kết thúc bi thảm khác, một hủy diệt khác. Những người thực sự nghiêm túc trong ý định của họ để tìm ra giải pháp của con người cho nhiều vấn đề của chúng ta, trước hết phải hiểu rõ quy trình hình thành ý tưởng này. Chúng ta có ý gì qua từ ngữ một ý tưởng? Làm thế nào một ý tưởng hiện diện được? Và liệu ý tưởng lẫn hành động có thể được hợp lại với nhau không? Giả sử tôi có một ý tưởng và tôi muốn thực hiện nó, tôi tìm kiếm một phương pháp để thực hiện ý tưởng đó, và chúng ta suy xét, chúng ta lãng phí thời gian và năng lượng của chúng ta để tranh cãi nên thực hiện ý tưởng đó như thế nào. Vì vậy, phải tìm ra những suy nghĩ hiện diện như thế nào là điều rất quan trọng. Và sau khi tìm được sự thật của nó, thì chúng ta mới có thể bàn luận về vấn đề hành động. Nếu không có bàn luận về những ý tưởng, mà chỉ tìm ra phương cách hành động, sẽ không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ, làm thế nào bạn có một ý tưởng? Một ý tưởng rất đơn giản, chứ không nhất thiết phải là triết học, tôn giáo hay kinh tế. rõ ràng nó là một quy trình suy nghĩ, đúng chứ? Ý tưởng là kết quả của một quy trình suy nghĩ. Nếu không có một quy trình suy nghĩ, thì không thể có ý tưởng. Vì vậy, tôi phải hiểu rõ chính quy trình suy nghĩ trước khi tôi có thể hiểu rõ sản phẩm của nó, tức cái ý tưởng. Chúng ta có ý gì qua từ ngữ suy nghĩ? Bạn suy nghĩ khi nào? Rõ ràng rằng, suy nghĩ là kết quả của một phản ứng thuộc thần kinh hay tâm lý, đúng chứ? Nó là phản ứng tức khắc của những giác quan đến một cảm xúc, hay nó là phản ứng thuộc tâm lý của các ký ức được lưu trữ? Có phản ứng tức khắc của hệ thần kinh đến một cảm xúc, và có phản ứng thuộc tâm lý của ký ức được lưu trữ, bao gồm ảnh hưởng của chủng tộc, nhóm người, vị đạo sư, gia đình, truyền thống và v.v. Tất cả điều đó chúng ta gọi là tư tưởng. Vì vậy, quy trình suy nghĩ và sự phản ứng của ký ức, đúng chứ? Đọc lại. Vì vậy, quy trình suy nghĩ là sự phản ứng của ký ức, đúng chứ? Bạn sẽ không có những suy nghĩ nếu bạn không có ký ức. Và phản ứng của ký ức đến một trải nghiệm nào đó mang quy trình suy nghĩ và hành động. Ví dụ, tôi có những ký ức được lưu trữ về chủ nghĩa quốc gia, gọi chính tôi là một người Ấn Độ giáo. Kho lưu trữ những ký ức của những phản ứng, những hành động, những hàm ý, những truyền thống, những phong tục quá khứ, phản ứng đến sự thách thức của một người Hồi giáo, một người Phật giáo hay một người Thiên Chúa giáo, và phản ứng của ký ức đến sự thách thức chắc chắn tạo ra một quy trình suy nghĩ. Hãy nhìn ngắm quy trình suy nghĩ đang vận hành trong chính bạn, và bạn có thể thể nghiệm trực tiếp sự thật của điều này. Bạn đã bị sỉ nhục bởi một ai đó, và điều đó vẫn còn trong ký ức của bạn. Nó hình thành một bộ phận của nền tảng quá khứ. Khi bạn gặp lại người đó mà là sự thách thức, phản ứng là ký ức của sự sỉ nhục đó. Vì vậy, phản ứng của ký ức mà là quy trình suy nghĩ tạo ra một ý tưởng. Vì vậy, ý tưởng luôn luôn bị quy định, và hiểu rõ điều này rất quan trọng. Đó là nói, ý tưởng là kết quả của quy trình suy nghĩ. Quy trình suy nghĩ là phản ứng của ký ức, và ký ức luôn luôn bị quy định. Ký ức luôn luôn trong quá khứ, và ký ức đó được trao sự sống trong hiện tại bởi một thách thức. Ký ức không có sự sống trong chính nó. Nó có sự sống trong hiện tại khi bị đối diện bởi một thách thức. Và tất cả ký ức, dù tiềm ẩn hay hoạt động, đều bị quy định, phải không? Vì vậy, phải có một cách tiếp cận hoàn toàn khác hẳn. Bạn phải tìm ra cho chính bạn, phía bên trong, liệu bạn đang hành động dựa trên một ý tưởng, và liệu có thể có hành động mà không có hình thành ý tưởng hay không? Chúng ta hãy tìm ra đó là gì? Hai chấm, hành động mà không được đặt nền tảng trên một ý tưởng. Đọc lại đoạn này. Vì vậy, phải có một cách tiếp cận hoàn toàn khác hẳn. Bạn phải tìm ra cho chính bạn, thuộc phía bên trong, liệu bạn đang hành động dựa trên một ý tưởng, và liệu có thể có hành động mà không có ý tưởng. Chúng ta hãy tìm ra đó là gì? Hãy chấm, hành động mà không đặt nền tảng trên một ý tưởng. Khi nào thì bạn hành động mà không có ý tưởng? Khi nào có hành động mà không là kết quả của trải nghiệm? Như chúng ta đã nói, một hành động được đặt nền tảng trên cả trải nghiệm là giới hạn, và vì vậy là một cản trở. Hành động mà không phải là kết quả của một ý tưởng là tự phát khi quy trình suy nghĩ mà được đặt nền tảng trên trải nghiệm, không đang kiểm soát hành động, mà có nghĩa rằng có hành động độc lập khỏi trải nghiệm khi cái trí không đang kiểm soát hành động. Đó là trạng thái duy nhất mà trong đó có hiểu rõ. Khi cái trí được đặt nền tảng trên trải nghiệm, không đang hướng dẫn hành động. Khi suy nghĩ được đặt nền tảng trên trải nghiệm, không đang định hành hành động. Đọc lại. Khi nào thì bạn hành động mà không có ý tưởng? Khi nào có một hành động mà không phải là kết quả của trải nghiệm? Như chúng ta đã nói, một hành động được đặt nền tảng trên trải nghiệm là giới hạn, và vì vậy là một cản trở. Hành động mà không phải là kết quả của một ý tưởng là tự phát. Khi quy trình suy nghĩ mà quy trình này được đặt trên nền tảng của trải nghiệm, nó không đang kiểm soát hành động, mà có nghĩa rằng có hành động độc lập khỏi trải nghiệm khi cái trí không đang kiểm soát hành động. Đó là trạng thái duy nhất mà trong đó có hiểu rõ. Khi cái trí được đặt nền tảng trên trải nghiệm, nó không còn đang hướng dẫn hành động. Khi suy nghĩ được đặt trên nền tảng trải nghiệm, nó không đang định hình hành động. Hành động là gì khi không có suy nghĩ? Hành động là gì khi không có quy trình suy nghĩ? Liệu có thể có hành động mà không có quy trình suy nghĩ hay không? Đó là, tôi muốn làm một cái cầu, một ngôi nhà. Tôi biết phương pháp kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật nói cho tôi cách thực hiện nó. Chúng ta gọi đó là hành động. Có hành động của viết một bài thơ, của vẽ một bức tranh, của những trách nhiệm thuộc chính phủ, của những phản ứng thuộc môi trường, thuộc xã hội. Tất cả đều được đặt nền tảng trên một ý tưởng hay trải nghiệm sẵn có, đang định hình hành động. Nhưng liệu có một hành động khi không có hình thành ý tưởng? Liệu có một hành động khi không có ý tưởng? Chắc chắn có hành động như thế khi ý tưởng hay kết thúc. Và ý tưởng kết thúc chỉ khi nào có tình yêu. Tình yêu không là ký ức. Tình yêu không là trải nghiệm. Tình yêu không là suy nghĩ về con người mà người ta thương yêu. Bởi vì lúc đó nó chỉ là tư tưởng. Bạn không thể suy nghĩ về người, về tình yêu. Bạn có thể suy nghĩ về người mà bạn thương yêu hay hiến dâng, như vị đạo sư của bạn, hình ảnh của bạn, người vợ của bạn, người chồng của bạn. Nhưng suy nghĩ biểu tượng không phải là sự thật, mà vốn là tình yêu. Vì vậy, tình yêu không là một trải nghiệm. Đọc lại đoạn này. Chắc chắn có hành động như thế khi ý tưởng kết thúc. Chắc chắn có hành động như thế khi ý tưởng kết thúc. Và ý tưởng kết thúc chỉ khi nào có tình yêu. Tình yêu không là ký ức. Tình yêu không là trải nghiệm. Tình yêu không là suy nghĩ về con người mà bạn thương yêu. Bởi vì lúc đó nó chỉ là tư tưởng. Bạn không thể suy nghĩ về tình yêu. Bạn có thể suy nghĩ về người mà bạn thương yêu hay hiến dâng, như vị đạo sư của bạn, hình ảnh của bạn, người vợ của bạn, người chồng của bạn. Nhưng suy nghĩ biểu tượng không là sự thật, mà vốn là tình yêu. Vì vậy tình yêu không là một trải nghiệm. Khi có tình yêu thì có hành động, phải không? Và hành động đó không đang giải thoát hay sao? Nó không là kết quả của trạng thái tâm lý, và không có khoảng trống giữa tình yêu và hành động, giống như có khoảng trống giữa ý tưởng và hành động. Ý tưởng luôn luôn cũ kỹ, nó tỏa bóng của nó vào hiện tại. Và chúng ta luôn luôn đang cố gắng bắt một cây cầu giữa hành động và ý tưởng. Khi có tình yêu mà không là trạng thái tâm lý, mà không là sự hình thành ý tưởng, mà không là ký ức, mà không là kết quả của một trải nghiệm, của một kỷ luật bị rèn luyện, Vậy thì chính tình yêu đó là hành động. Câu này lược lại như thế này: khi có tình yêu, vậy thì chính tình yêu đó là hành động. Khi có tình yêu thì chính tình yêu đó là hành động. Đọc lại nguyên văn câu này: khi có tình yêu mà không là một trạng thái tâm lý, mà không là sự hình thành ý tưởng, mà không là ký ức, mà không là kết quả của một trải nghiệm, của một kỷ luật bị rèn luyện, vậy thì chính tình yêu đó là hành động. Đó là cách duy nhất tạo ra sự giải thoát. Chừng nào còn có trạng thái tâm lý, chừng nào còn có sự định hình hành động bởi một ý tưởng mà là trải nghiệm, thì không thể có giải thoát. Và chừng nào quy trình đó còn tiếp tục, thì tất cả hành động đều bị giới hạn. Khi sự thật của điều này được thấy, thì chất lượng của tình yêu mà không phải là trạng thái tâm lý mà bạn không thể suy nghĩ về nó, chất lượng tình yêu này sẽ hiện diện. Người ta phải nhận biết được toàn quy trình này. Hãy chấm: những ý tưởng hiện diện như thế nào, hành động khởi nguồn từ những ý tưởng như thế nào, và những ý tưởng kiểm soát hành động như thế nào, và vì vậy giới hạn hành động gây lệ thuộc vào cảm xúc. Không đặt thành vấn đề chúng là những ý tưởng của ai, dù thuộc phê tả hay phê hữu. Chừng nào chúng ta còn bám víu vào những ý tưởng, thì chúng ta vẫn còn ở trong trạng thái mà không có trang trải nghiệm gì cả. Lúc đó chúng ta chỉ đang sống trong lĩnh vực của thời gian, tức trong quá khứ, mà cho cảm xúc hơn nữa, hay trong tương lai mà là một hình thức khác của cảm xúc. Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi ý tưởng mới có thể đang trải nghiệm. Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi ý tưởng mới có thể có đang trải nghiệm. Những ý tưởng không phải là sự thật, và sự thật là cái gì đó mà phải được trải nghiệm trực tiếp từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Nó không là một trải nghiệm mà bạn mong muốn, mà lúc đó chỉ là cảm xúc. Chỉ khi nào người ta có thể vượt khỏi cái mớ hạm tục, chỉ khi nào người ta có thể vượt khỏi cái mớ tạp nhạp của những ý tưởng đó, mà là cái tôi, mà là cái trí, mà có một tiếp tục từng phần hay toàn phần. Chỉ khi nào người ta có thể vượt khỏi điều đó, khi tư tưởng hoàn toàn yên lặng, mới có một trạng thái đang trải nghiệm, vậy thì người ta sẽ biết sự thật là gì. Đọc lại đoạn cuối một lần nữa: những ý tưởng không là sự thật, và sự thật là cái gì đó mà phải được trải nghiệm trực tiếp từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Nó không là một trải nghiệm mà bạn mong muốn, mà lúc đó chỉ là cảm xúc. Chỉ khi nào người ta có thể vượt khỏi cái mớ tạp nhạp của những ý tưởng đó, mà là cái tôi, mà là cái trí, mà có một tiếp tục từng phần hay toàn phần, hay hoàn toàn. Chỉ khi nào người ta có thể vượt khỏi điều đó, khi tư tưởng hoàn toàn yên lặng, thì mới có một trạng thái đang trải nghiệm. Vậy thì người ta sẽ biết sự thật là gì. Hết bài.